Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, quanh đây cũng không nhiều người nên chất lượng vệ sinh của một số nhà hàng ra sao không cần nói cũng biết. Nhưng ở đây cũng chẳng tìm thấy được một nhà hàng chính quy cỡ lớn nào, mà mọi người lại cũng không mang theo nhiều tiền. Do đó họ đành phải tìm một tiệm mì có mặt tiền tạm chấp nhận được để dùng bữa. Sau khi vào cửa, bọn họ gọi mấy bát mì, sau đó ngồi xuống. Chuyện làm ăn của tiệm mì này có vẻ cũng không được tốt cho lắm. Tới gần giữa trưa rồi mà trong tiệm chỉ có lèo tèo 2,3 khách. Hai người có ý kiến gì về chuyện anh trai của mình không? Hầu tước đưa cho bọn họ đôi đũa dùng một lần. Khi y nói câu nào cố ý liếc mắt nhìn Diệp Thường. Trước khi bước vào thế giới địa ngục này, hầu tước trong thế giới hiện thực cũng là một quý tộc có tài sản hùng hậu. Ở châu Âu thậm chí y còn có cả một cánh đồng trồng nho và xưởng sản xuất rượu vang của riêng mình. Y tuy là Hoa Kiều, nhưng từ nhỏ y được giáo dục theo phong cách phương Tây, nên gần như y chẳng hề sử dụng đũa, lại càng không cần phải nói tới việc dùng bữa ở trong mấy tiệm cơm thế nào đã từng dùng bữa trong khách sạn thuyền buồm ở Dubai. Y rất ít khi dừng chân ở một quốc gia quá một năm, nhưng để đóng phim, y bắt buộc phải thích nghi với bất cứ một hoàn cảnh nào, để có thể hóa thân vào những nhân vật mà cuộc đời họ kém xa y rất nhiều. Khách sạn thuyền buồm, Diệp Thường thấy, hầu tước nhìn mình bèn nói ra suy nghĩ của hắn. Diệp Thường sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội thể hiện bản thân trước mặt của hầu tước. Nhất Hàng, tình hình của anh cậu thực sự rất kỳ quái. Một tháng trước anh ấy đi vào nơi núi sâu, sau đó hai tuần trước anh ấy lại bỏ việc và nói là có chuyện quan trọng phải làm. Rốt cuộc đó là chuyện gì khiến anh ấy phải bỏ bê công việc và mất ăn mất ngủ đến vậy? Anh ấy còn không muốn gặp bất cứ ai, ngay cả khi cậu gọi điện thoại cho anh ấy cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, thậm chí cả cửa sổ cũng được bịt kín. Bởi vậy có thể thấy được, anh ấy chắc hẳn đang làm một chuyện không thể để cho người khác biết. Mình nói mậy, mong cậu đừng giận. Hầu tước nghe xong cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ nói. Cậu nói tiếp đi Tử Vinh, tối hôm trước cậu gọi điện cho anh ấy, nhưng điện thoại lại bị đập hỏng, điện thoại do chính anh cậu đập hỏng, hay do người khác đập hỏng? Nếu là do anh cậu thì chuyện này trở nên rất bí hiểm. Vì lý do gì mà anh cậu lại muốn đập hỏng điện thoại? Do không muốn liên hệ với bất cứ ai sao? Còn, nếu do người khác dập hỏng thì có thể thấy anh cậu lúc này đang gặp nguy hiểm. Sơ Ly vốn cũng có lời muốn nói, nhưng nàng thấy Diệp Thường giành nói trước nên nàng cũng nghỉnh tai nghe hắn phân tích. Cách nói của Diệp Thường có mạch suy nghĩ khá rõ ràng, nhưng trước mắt phỏng đoán này cũng không có nhiều ý nghĩa. Nàng tính đợi Diệp Thường nói xong bèn nói ra cái nhìn của mình, nhưng đúng lúc này, hầu tước lại là mở miệng. Cậu không cần phải giữ kẽ như vậy, mình đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Đừng ngại, cậu muốn nói gì cứ nói đi. Thấy, hầu tước nói vậy, Diệp Thường hắng giọng nói. Hơn nữa, anh cậu có vẻ rất khác thường, cho dù chuyện đó có quan trọng thế nào thì anh ấy không thể nào chỉ ăn mì ăn liền thế chứ. Hơn nữa anh ấy còn chẳng bước chân ra ngoài, bộ dạng của anh ấy lôi thôi lếch thếch, thậm chí còn không chịu tắm. Dừa, ai đến thăm cũng không chịu ra gặp mặt, nghỉ làm cũng chẳng thèm xin phép. Khi cậu gọi điện thoại đến anh ấy cũng chẳng nói gì nhiều. Thứ cho mình nói thẳng, mình cảm thấy tinh thần của anh cậu có vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là cảm giác mà ngay từ đầu bộ phim Diệp Thường đã có, khuôn mặt có vẻ dữ tợn của Kỳ Nhất Chu không thể nào là khuôn mặt trong trạng thái bình thường được. Khi đó y giống như bị nguyền rủa, căn bản là y bị điên rồi. Hầu tước nghe đến đó cũng không tỏ ra đồng tình hay phản đối gì mà quay qua nhìn Sơ Ly rồi nói. Văn Âm, em có ý kiến gì không? Sơ Ly trừng mắt với Diệp Thường một cái rồi nói. Anh làm sao có thể mở miệng nói ra những chuyện này vậy anh Tử Vinh? Anh nên nghĩ đến tâm tình của Nhất Hàng chút chứ. À, Nhất Hàng, em có cảm giác anh trai của anh có vẻ quái dị, nhưng em nghĩ anh ấy chắc không có việc gì đâu. Vị cảnh sát lúc nãy nói cũng đúng, cửa sổ khóa kín, cửa chính cũng được đóng cẩn thận, trong nhà cũng không có dấu vết vật lộn ngoại trừ chiếc điện thoại bị đập hỏng kia ra. Nhưng nếu như đánh nhau thì không có lý nào người ta lại chỉ nhè chiếc điện thoại bàn để đập đúng không? Giờ gần như ai cũng có di động rồi, có đập hỏng điện thoại bàn cũng vô dụng. Hầu tước cũng không xen ngang lời của Sơ Ly. Sau khi chắc chắn nàng đã nói hết y mới lên tiếng. Mình đồng ý với các nói của cậu Tử Vinh, không để ý tới tiền thưởng hậu hĩnh khi tăng ca, thậm chí bỏ bê cả công việc dù bị khai trừ cũng không tiếc mà cố gắng tập trung hoàn thành chuyện gì đó. Rõ ràng là anh ấy không được bình thường rồi. Nếu nghĩ kỹ, qua bộ dạng của anh ấy mình đoán có lẽ tinh thần của anh ấy gặp vấn đề. Nhưng anh trai, mình cũng coi như khỏe mạnh, không có lý nào đột nhiên tinh thần anh ấy lại gặp vấn đề cả. Chuyện mà anh ấy muốn làm rõ ràng là chuyện không thể để cho người khác biết. Chúng ta đều đã nhìn thấy bồn tắm nằm trong phòng tắm không có dấu hiệu được sử dụng qua, mà anh Thẩm Bắc và Quý Quân cũng có nói họ ngửi thấy từ người anh trai mình mùi hôi hám, rất khớp với tình hình thực tế đã diễn ra. Cho dù việc có quan trọng thế nào cũng không đến mức cả chuyện tắm rửa cũng không màng chứ. Mình chỉ có thể nghĩ đến chuyện có lẽ anh ấy gặp phải một đả kích rất nghiêm trọng mới khiến tinh thần của anh ấy trở thành như vậy. Nếu thật sự là vậy thì chúng ta không thể nào dùng lẽ thường để suy đoán hành vi tiếp theo của anh trai mình. Đột nhiên không khí trở nên yên ắng lạ thường. Lúc này ba tô mì cũng được đưa tới. Được rồi, cứ ăn trước đã. Diệp Thường không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần, Hầu Tước. Người đàn ông này đẹp trai tới mức hoàn mỹ. Vì có một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng. Vì có thể lực ngăn sóng dữ, ngăn cản lực lượng của Nitemare sao? Nếu trận doanh khô ma thất bại thì, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chuyện này không tồn tại bất cứ yếu tố may mắn nào. Nhưng nếu đã lựa chọn thì Diệp Thường cần phải đối mặt. Hắn muốn quan sát Hầu Tước, sau đó khi trở về, hắn muốn nói cho Vũ Phàm biết Hầu Tước là một người như thế nào, có đáng để mọi người giao tính mạng của mình vào tay y không? Trong đầu của Diệp Thường nhớ lại cảnh khi biết được lực lượng khủng bố của Nitemare, sắc mặt của Vũ Phàm trở nên u ám ra sao? Sau khi ăn xong tô mì, đám người Diệp Thường liền rời khỏi tiệm mì. Ý kiến của Hầu Tước rất đơn giản. Y muốn bọn họ dạo vài vòng những ngọn núi ở quanh đây để thử thời vận. Trong di động của Y cũng đúng lúc có ảnh chụp của anh trai, mình. Nhưng vì họ không biết ngọn núi đó là ngọn núi nào nên hành động lần này rất có thể chẳng thu được kết quả gì, nhưng bọn họ không thể bỏ qua bất cứ một hành động có thể giúp bọn họ thu được thông tin. Trước mắt đang là kịch bản bị bỏ trống. Chỉ cần không vi phạm tới điều cấm kỵ của kịch bản sẽ không gây ra âng, nên bọn họ chắc chắn phải tận dụng cơ hội trời ban này. Thế núi của những ngọn núi ở vùng lân cận đều khá dốc khiến cho việc lên núi gặp khó khăn, với người ít vận động như Diệp Thường thì chuyện này cũng khiến hắn gặp khó khăn không nhỏ. Nhưng bởi vì Hầu Tước còn đang ở đây nên Diệp Thường phải cắn răng kiên trì đến cùng. Hắn không thể tụt lại quá xa đằng sau của Hầu Tước được. Bởi vì hắn đã hạ quyết tâm cho nên hắn vẫn luôn bám sát theo sau Hầu Tước và Sơ Ly. Đi không được bao lâu thì mặt hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Cùng đi sâu vào trong núi sâu, không khí cũng càng trở nên khủng bố. Hiện tại đang là mùa đông, nên cho dù đang lúc giữa trưa nhưng ánh mặt trời cũng vẫn rất yếu ớt, huống chi rừng cây ở nơi này lại rậm rạp và tươi tốt đến thế khiến cho bầu không khí càng lúc càng trở nên khủng bố hơn. Do đó bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Hầu Tước cũng đã cảm giác được trên người y đã dính phải một loại khí tức ma quái. Tuy rằng khí tức này rất yếu ớt nhưng nó lại bám dính lên người, Hầu Tước giống như giỏi bám trên xương vậy. Nếu không phải vì trong vùng cấm thứ tư, phần IF tinh thần y đã tiêu hao quá lớn thì sẽ không thể nào có chuyện Hầu Tước không thể tra ra nó là gì. Đi được một lúc thì, Hầu Tước nói, mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Hầu Tước không nói ngừng thì Diệp Thường tuyệt đối không dám chủ động yêu cầu nghỉ ngơi. Hiện tại nghe được câu nói của y, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. May mà bây giờ đang là mùa đông, nên chuyến lên núi lần này cũng khiến y toát ra chút mồ hôi, khiến cho thân thể y ấm hơn, do đó y cũng bớt thấy lạnh hơn. Hầu Tước vẫn đứng yên tại chỗ để nghĩ, là một quý tộc nên trong bất cứ hoàn cảnh nào y cũng không thể đánh mất khí chất quý tộc của mình được. Thông qua linh giác Hầu Tước không ngừng quét qua hoàn cảnh bốn phía. Nhưng tổn thương mà linh giác của y gặp phải trong vùng cấm thứ tư, phần IS còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của y rất nhiều, lúc ấy, ngay cả Triệu Tích Lai cũng phải bỏ mình trong đợt công kích đó, Hầu Tước vì muốn lưu lại Minh Tệ làm tuyệt chiêu cuối cùng nên y cắn răng chống đỡ đến cùng, khiến cho tinh thần của y chịu tổn thương rất lớn. Nếu đổi lại là Vũ Sóc thì không phải hôn mê là xong, nàng còn có thể bị quỷ nhập ngay. Tuy rằng năng lực của Hầu Tước đã được bắc lên, nhưng y vẫn chưa thể khôi phục được ngay. Hơn nữa, trường hợp của y cũng khác với trường hợp tinh thần của Linh Môi Sư do bị thương tổn trong những tình huống thông thường. Nói cho cùng thì Linh Môi Sư khi kích hoạt năng lực Linh Môi cũng chính là họ đang dùng chính thể chất của mình để đối kháng với nguyền rùa, lúc ấy cho dù Hầu Tước ngăn được công kích của cả đám quỷ hồn, nhưng thể chất Linh Môi Sư cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những thương tổn do nguyền rùa gây ra. Loại thương tích do nguyền rùa gây ra này gần như rất khó chữa trị, ngay cả thực âm chi thủ của Meiko cũng phải lực bất tòng tâm. Chút thương tích đó đã đủ tạo thành hạn chế rất lớn cho Hầu Tước trong bộ phim lần này. Đương nhiên, thể chất Linh Môi tuyệt đối không phải là năng lực bảo mệnh duy nhất của Hầu Tước. Bằng không mặc dù y là cao cấp Linh Môi Sư, nhưng y cũng chưa chắc đã nổi danh đến thế. Cho nên, Hầu Tước cũng đã nghĩ tới chuyện này. Cho dù năng lực linh môi của y chưa thể khôi phục lại, thì trong bộ phim kinh dị này, y vẫn chuẩn bị không ít năng lực bảo mệnh. Đối với y mà nói thì vật bị nguyền rủa trong bộ phim này là thứ mà y bắt buộc phải có. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Hầu Tước quay đầu nhìn về một phía. Sao vậy? Sơ Ly tỏ ra lo sợ, bèn vội vàng hỏi. Có chuyện gì sao? Diệp Tường cũng đưa mắt nhìn về phía mà Hầu Tước đang nhìn, tay hắn cũng chậm chậm giơ lên. Chỉ cần Hầu Tước ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất thủ để trói lấy thứ đó, cho dù nó có là quỷ hồn hay ác ma. Đi chăng nữa, Hầu Tước nhìn chằm chằm về phía sau. Trong rừng cây rậm rạp xum xuê kia không có bất cứ thứ gì, trong tiết trời giá rét thế này, kể cả đám động vật nhỏ cũng đã đào động để ngủ đông rồi, cho nên rừng cây trở nên im ắng đến lạ thường. Xem tải, sau một hồi, Hầu Tước đưa mắt đi nơi khác. Không biết nữa, chắc có lẽ anh nhìn lầm rồi. Đương nhiên, Sơ Ly biết khẳng định y không hề nhìn lầm. Hầu Tước nhất định đã cảm ứng được thứ gì đó. Hầu Tước không lựa chọn kích hoạt năng lực linh môi bởi vì làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì cả, hơn nữa còn khiến cho năng lực linh môi bị suy yếu đi do ảnh hưởng của quy tắc. Nguyền rủa giảm dần, cộng thêm vé chuộc cái chết phải bỏ ra một cách lãng phí, Hầu Tước thà duy trì hiện trạng để chờ đến khi. Khi mà nguyền rủa thực sự hiện hình, khi đó, y muốn xem người đàn ông tên Diệp Tường này có tư cách khiến y phải nể trọng mấy phần hay không. Diệp Tường đưa mắt nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm này. Ở đó quả thực đang có một thứ gì đó, tồn tại, cách chương,